Chánh văn 14. Các tỷ kheo, nếu Đức Như Lai tự biết giờ Niết Bàn sắp đến, chúng lại thanh tịnh lòng tin hiểu bền chắc, rõ thấu pháp không, sâu vào thiền định, bèn nhóm các Bồ Tát và chúng thanh văn mà vì nói kinh này. Trong đời không có hai thừa mà đặng diệt độ, chỉ có một Phật thừa đặng diệt độ thôi. Giảng giải: đây là kết hiển sự thật rốt sao. Chư Phật xuất thế chỉ vì một đại sự nhân duyên, trước vẫn quyết định thuyết tam thừa để dẫn đạo cho chúng sinh. Chờ cơ duyên thành thục, thời tiết đã đến, nhân duyên giáo hóa sắp xong, sau đó mới nói kinh này. Trọn phế bỏ cái quyền ngày xưa, chỉ hiển bày nhất thật. Đây là pháp thức lợi sinh của chư Phật. Đại chúng đều đã thanh tịnh, đó là nói cơ được thành thục người kham thọ. Cho nên, nhóm họp hàng Bồ Tát để vì nói kinh này, đều riêng thọ ký thành Phật mới thỏa mãn được bản hoài xuất thế vậy. Chánh văn 15. Các tỷ kheo nên rõ, Đức Như Lai phương tiện sâu vào tánh chúng sinh, biết chí nó ưa pháp nhỏ, rất ham nơi năm món dục, vì hạng người này mà nói Niết Bàn, người đó nếu nghe thời liền tin nhận. Thí như đường hiểm nhiều nạn dữ, dài 500 do tuần, trốn ghê sợ hoang vắng không người, nếu chúng đông muốn đi qua con đường này, đến chỗ Trân Bảo, có một vị đạo sư thông minh sáng suốt, khéo biết rõ tướng thông bích của con đường hiểm, dắt chúng nhân muốn vượt qua nạn đó. Chúng nhân được dắt đi giữa đường, lười mỏi bạch đạo sư rằng: chúng con mệt nhọc, lại thêm sợ sệt chẳng có thể đi nữa, đường trước còn xa, nay muốn lui về. Vị đạo sư nhiều sức phương tiện mà tự nghĩ rằng: bọn này đáng thương, làm sao cam bỏ Trân Bảo mà muốn lui về. Nghĩ thế rồi, dùng sức phương tiện ở giữa đường hiểm quá 300 do tuần, hóa làm một cái thành mà bảo chúng nhân rằng: các người chớ sợ, đừng lui về. Nay thành lớn này có thể dừng ở trong đó, tùy ý muốn làm gì thì làm. Nếu vào thành này, sẽ rất được an ổn. Nếu có thể lại thẳng đến chỗ Châu Báu đi cũng đặng. Bấy giờ, chúng mỏi mệt rất vui mừng khen chưa từng có. Chúng ta hôm nay khỏi được đường dữ rất được an ổn. Đó rồi chúng nhân thẳng vào hóa thành sinh lòng tưởng cho rằng đã được độ rất an ổn. Lúc ấy, đạo sư biết chúng nhân đó đã được nghỉ ngơi không còn mỏi mệt, liền diệt hóa thành, bảo chúng nhân rằng: các ngươi nên đi tới chỗ Châu Báu ở gần đây, thành lớn trước đó là của ta biến hóa ra để nghỉ ngơi thôi. Các tỷ kheo, Đức Như Lai cũng lại như thế. Nay vì các ông mà làm chị đại đạo sư, biết các đường giữ sinh tử phiền não, hiểm nạn dài xa, nên bỏ nên vượt qua. Nếu như chúng sinh chỉ nghe một Phật thừa, thời chẳng muốn thấy Phật, chẳng muốn gần gũi, mà nghĩ thế này: đạo Phật dài xa lâu ngày chịu cần khổ mới có thể đặng thành. Phật biết tâm chúng đó khiếp nhược hạ liệt, dùng sức phương tiện mà ở giữa đường vì để ngơi nghỉ, nên nói hai món Niết Bàn. Nếu chúng sinh trụ hai nơi bậc, Đức Như Lai bấy giờ liền bèn vì nói: chỗ tu của các ông chưa xong, bậc của các ông ở gần giới huệ của Phật, phải quan sát suy lường Niết Bàn đã đặng đó, chẳng phải chân thật vậy, chỉ là sức phương tiện của Như Lai, ở nơi một Phật thừa phân biệt nói thành ba. Như vị đạo sư kia, vì cho mọi người ngơi nghỉ mà hóa làm thành lớn, đã biết nghĩ xong mà bảo đó rằng: chỗ Châu Báu ở gần, thành này không phải thật, của ta biến hóa làm ra đó thôi. Giảng giải: Đây là sắp khai lời thí dụ về hóa thành để dẫn đạo. Trước lập trệ nơi quyền để làm gốc cho dụ. Sở dĩ Đức Như Lai trước hết lập tiệm giáo, đó là phương tiện quyền trí, quán sát chúng sinh, thân tâm ưa muốn không giống nhau. Biết họ ưa pháp tiểu thừa nên khó mà nói đại thừa, do đó nên Đức Phật mới thuyết về niết bàn của tiểu thừa, để làm chỗ tạm nghỉ ngơi vậy. Thí như đường hiểm nhiều nạn dữ, dài 500 do tuần, chốn ghê sợ hoang vắng không người. Nếu chúng đông muốn đi qua con đường này, đến chỗ Trân Bảo, có một vị đạo sư thông minh sáng suốt, khéo biết rõ tướng thông bích của con đường hiểm, dắt chúng nhân muốn vượt qua nàng đó. Chúng nhân được dắt đi giữa đường, lười mỏi bạch đạo sư rằng, chúng con mệt nhọc, lại thêm sợ sệt, chẳng có thể đi nữa. Đường trước còn xa, nay muốn lui về. Vị đạo sư nhiều sức phương tiện mà tự nghĩ rằng, bọn này đáng thương, làm sao cam bỏ Trân Bảo mà muốn lui về. Nghĩ thế rồi, dùng sức phương tiện ở giữa đường hiểm quá 300 do tuần, hóa làm một cái thành mà bảo chúng nhân rằng, các người chớ sợ, đừng lui về. Nay thành lớn này có thể dừng ở trong đó, tùy ý muốn làm gì thì làm. Nếu vào thành này sẽ rất được an ổn. Nếu có thể lại thẳng đến chỗ châu báu đi cũng đặng. Bấy giờ chúng mỏi mệt rất vui mừng khen chưa từng có. Chúng ta hôm nay khỏi được đường dữ rất được an ổn. Đó rồi chúng nhân thẳng vào hóa thành, sinh lòng tưởng cho rằng đã được độ rất an ổn. Lúc ấy, đạo sư biết chúng nhân đó đã được nghỉ ngơi không còn mỏi mệt, liền diệt hóa thành, bảo chúng nhân rằng, các ngươi nên đi tới chỗ châu báu ở gần đây. Thành lớn trước đó là của ta biến hóa ra để nghỉ ngơi thôi. Là đặt thí dụ để dụ cho ý thức. 500 do tuần dụ cho chúng sinh lưu chuyển trong ngũ đạo. Còn nói tam độc đầy dẫy là dụ cho ác đạo. Câu hoang vắng không người là dụ cho chúng sinh mê mất nơi bản thân, chỉ có buông lung tham sân, cho nên nói rằng chốn ghê sợ. Chỗ Trân Bảo là dụ cho cõi diệu trang nghiêm hải quả giác báo độ. Chúng đông dụ cho hàng tam thừa muốn ra khỏi sinh tử mà cầu thành Phật. Bên Tây Vực, những người đi buôn tìm châu báu phải có một vị làm hướng đạo sư. Đây là dụ cho Đức Thích Ca xuất thế làm đạo sư cho chúng sinh, dẫn dắt họ ra khỏi ngũ đạo. Cho nên nói, muốn vượt qua nạn này còn đem theo những người mệt mỏi muốn lui. Đây là dụ cho hàng nhị thừa hẹp kém, lo sợ Phật đạo dài xa, đều có tâm thôi nghĩ. Nói, vị đạo sư nhiều sức phương tiện, dụ cho Đức Phật phương tiện lập ra quyền. Nói quá 300 do tuần, hóa làm một cái thành, dụ cho ngoài tam giới, thiết lập niết bàn tiểu thừa, làm chỗ nghỉ ở giữa đường. Nói, chúng mỏi mệt rất vui mừng là dụ cho tâm của hàng nhị thừa nhỏ hẹp. Chúng nhân thẳng vào hóa thành, sinh lòng tưởng cho rằng đã được độ rất an ổn. Là dụ cho hàng nhị thừa đắm trước niết bàn, chẳng còn chịu tiến đến trước. Nói, đạo sư biết chúng nhân đó đã được nghỉ ngơi, không còn mỏi mệt, liền diệt hóa thành. Là dụ cho ngày nay căn cơ đã thuần thục, bỏ quyền lập thật. Nói, chỗ châu báu ở gần là dụ cho quả Phật không xa, quyết đi tới thì gặp, nên nói chẳng còn bao nhiêu dặm. Thí dụ nói rõ vì hàng hạ căn mà khai quyền hiển thị pháp thật. Các tỷ kheo, Đức Như Lai cũng lại như thế. Nay, vì các ông mà làm vị đại đạo sư, là pháp hợp với dụ bổn. Nói, biết các đường dữ sinh tử phiền não hiểm nạn dài xa, nên bỏ, nên vượt qua, là hợp với sự biết thông bích. Nếu như chúng sinh chỉ nghe một Phật thừa, thời chẳng muốn thấy Phật, chẳng muốn gần gũi mà nghĩ thế này, đạo Phật dài xa lâu ngày chịu cần khổ mới có thể đặng thành, là hợp với lo sợ dài xa mỏi mệt. Nếu chỉ nói Phật thừa mà chẳng khai quyền, thì e cho chúng sinh lo sợ Phật đạo dài xa. Vì thế, không thể không lập phương tiện. Câu: Phật biết tâm chúng đó khiếp nhược hạ liệt, dùng sức phương tiện mà ở giữa đường vì để ngơi nghỉ, nên nói hai món niết bàn, là chánh hợp với quá thành. Hai món niết bàn tức là hai quả vị thanh văn và duyên giác. Nếu chúng sinh trụ nơi hai bậc, Đức Như Lai bấy giờ liền bèn vì nói, chỗ tu của các ông chưa xong, bậc của các ông ở gần với huệ của Phật, phải quan sát suy lường niết bàn đã đặng đó, chẳng phải chân thật vậy, chỉ là sức phương tiện của Như Lai. Ở nơi một Phật thừa phân biệt nói thành ba, như vị đạo sư kia, vị cho mọi người ngơi nghỉ mà hóa làm thành lớn, đã biết nghĩ xong mà bảo đó rằng, chỗ châu báu ở gần, thành này không phải thật, của ta biến hóa làm ra đó thôi. Là hợp với mọi người nghỉ ngơi xong, liền diệt hóa thành mà sách tấn đến bảo sở vậy. Nhất thừa Phật huệ chính là bảo sở. Hàng nhị thừa đã ra khỏi tam giới đường hiểm nạn, nên gọi là gần giới huệ của Phật. Do vì quyền đã bỏ tức là thật, nên thành Phật không khó. Đây là ý nghĩa của khai quyền hiển thật vậy. Chánh văn 16. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Đại thông trí thắng Phật, mười kiếp ngồi đạo tràng, Phật pháp chẳng hiện tiền, chẳng đặng thành Phật đạo. Các trời thần long dương, chúng Atula thảy thường rưới các hoa trời để cúng dường Phật đó. Chư thiên đánh trống trời và trỗi các kỹ nhạc, gió thơm thổi hoa héo, lại mưa bông tốt mới. Quá mười tiểu kiếp rồi mới đặng thành Phật đạo. Các trời cùng người đời lòng đều sinh hớn hở, 16 người con Phật đều cùng quyến thuộc mình, nghìn muôn ức vây quanh chung đi đến chỗ Phật, đầu mặt lạy chân Phật, thỉnh Phật chuyển pháp luân. Đấng Thánh Sư mưu pháp, lợi con và tất cả. Thế Tôn rất khó gặp, lâu xa một lần hiện, vì giác ngộ quần sinh mà chấn động tất cả. Các thế giới phương Đông, 500 muôn ức cõi, phạm cung điện sáng chói, từ xưa chưa từng có. Phạm Dương thấy tướng này, liền đến chỗ Phật ở, rải hoa để cúng dường, và dâng cung điện lên, thỉnh Phật chuyển pháp luân, nói kệ khen ngợi Phật. Phật biết chưa đến giờ, nhận thỉnh yên lặng ngồi, ba phương cùng bốn phía, trên dưới cũng như thế. Rưới hoa dâng cung điện, thỉnh Phật chuyển pháp luân. Thế Tôn rất khó gặp, nguyện vì bổn từ bi, rộng mở cửa cam lộ, chuyển pháp luân vô thượng. Thế Tôn huệ vô thượng, nhân chúng nhân thỉnh kia, vì nói các món pháp. Bốn đế 12 duyên, vô minh đến lão tử đều từ sinh duyên hữu. Những quá hoàng như thế các ông phải nên biết. Tuyên nói pháp đó rồi, 600 muôn ức cai đặng hết các ngàn khổ đều thành A-la-hán. Thời nói pháp thứ hai, 1000 muôn hằng sa chúng ở các pháp chẳng thọ cũng đặng A-la-hán. Từ sau đây đặng đạo số đông đến vô lượng, muôn ức kiếp tính kể không thể đặng ngần mé. Bấy giờ 16 vị xuất gia làm sa di đồng đều thỉnh Phật kia diễn nói pháp đại thừa. Chúng con cùng quyến thuộc đều sẽ thành Phật đạo, nguyện đặng như Thế Tôn, huệ nhãn sạch thứ nhất. Phật biết lòng đồng tử, chỗ làm của đời trước, dùng vô lượng nhân duyên cùng các món thí dụ, nói 6 ba la mật và các việc thần thông, phân biệt pháp chân thật, đạo của Bồ Tát làm, nói kinh pháp hoa này, kệ nhiều như hằng sa. Phật kia nói kinh rồi, vào tịnh thất nhập định, 84000 kiếp, một lòng ngồi một chỗ. Các vị sa di đó biết Phật chưa xuất thiền, vì vô lượng chúng nói, huệ vô thượng của Phật. Mỗi vị ngồi pháp tòa, nói kinh đại thừa này. Sau khi Phật yên lặng, tuyên bày giúp giáo hóa, mỗi vị sa di thảy, số chúng sinh mình độ, có 600 muôn ức, hằng hà sa các chúng. Sau khi Phật diệt độ, các người nghe pháp đó, ở các nơi cõi Phật, thường cùng thầy sinh chung. 16 sa di đó, đầy đủ tu Phật đạo, nay hiện ở 10 phương, đều đặng thành chánh giác. Người nghe pháp thuở đó, đều ở chỗ các Phật. Có người trụ Thanh Văn, lần dạy cho Phật đạo, ta ở số 16, từng vì các ngươi nói, cho nên dùng phương tiện dẫn dắt đến huệ Phật. Do bổn nhân duyên đó, nay nói kinh pháp hoa, khiến ngươi vào Phật đạo, dè dặt chớ kinh sợ. Giảng giải. Đoạn kệ tụng này nói những việc nhân duyên. Đại thông trí thắng Phật, 10 kiếp ngồi đạo tràng, Phật pháp chẳng hiện tiền, chẳng đặng thành Phật đạo. Các trời thần long dương, chúng Atula thảy thường rưới các hoa trời để cúng dường Phật đó. Chư thiên đánh trống trời và trỗi các kỹ nhạc, gió thơm thổi hoa héo, lại mưa bông tốt mới. Quá 10 tiểu kiếp rồi mới đặng thành Phật đạo. Các trời cùng người đời lòng đều sinh hớn hở. Nói việc Đức Đại Thông Trí Thắng thành Phật, 16 người con Phật đều cùng quyến thuộc mình, 1000 muôn ức vây quanh, chung đi đến chỗ Phật. Nói về Dương Tử gặp Phật, đầu mặt lạy chân Phật, thỉnh Phật chuyển pháp luân. Đấng Thánh Sư mưa pháp, lợi con và tất cả, Thế Tôn rất khó gặp, lâu xa một lần hiện, vì giác ngộ quần sinh mà chấn động tất cả. Nói về các vị Dương Tử thỉnh Phật thuyết pháp. Các thế giới phương Đông, 500 muôn ức cõi, phạm cung điện sáng chói, từ xưa chưa từng có. Phạm Dương thấy tướng này, liền đến chỗ Phật ở, rải hoa để cúng dường, và dâng cung điện lên, thỉnh Phật chuyển pháp luân, nói kệ khen ngợi Phật. Phật biết chưa đến giờ, nhận thỉnh yên lặng ngồi. 3 phương cùng 4 phía, trên dưới cũng như thế, rưới hoa dâng cung điện, thỉnh Phật chuyển pháp luân. Thế Tôn rất khó gặp, nguyện vì bổn từ bi rộng mở cửa cam lộ, chuyển pháp luân vô thượng. Nói về Phạm Dương trong 10 phương thỉnh Phật chuyển pháp luân. Thế Tôn huệ vô thượng, nhân chúng nhân kia thỉnh, vì nói các món pháp, bốn đế mười hai duyên, vô minh đến lão tử, đều từ sinh duyên hữu, những quá hoạn như thế, các ông phải nên biết. Nói về Phật thọ thỉnh khai tiệm pháp, tuyên nói pháp đó rồi, 600 muôn ức cai, đặng hết các ngàn khổ, đều thành A-la-hán. Nói về hội thuyết pháp thứ nhất, hàng nhị thừa được lợi ích. Thời nói pháp thứ hai, nghìn muôn hằng sa chúng, ở các pháp chẳng thọ, cũng đặng A-la-hán. Từ sau đây đặng đạo, số đông đến vô lượng, muôn kiếp ức tính kể, không thể đặng ngần mé. Nói lại hội hai, thứ ba, thứ tư, rất nhiều người được lợi ích. Bấy giờ 16 vị xuất gia làm sa di đều đồng thỉnh Phật kia diễn nói pháp đại thừa, chúng con cùng quyến thuộc đều sẽ thành Phật đạo, nguyện đặng như Thế Tôn huệ nhãn sạch các thứ. Là nói các vị vương tử thỉnh Phật thuyết pháp đại thừa. Phật biết lòng đồng tử, chỗ làm của đời trước, dùng vô lượng nhân duyên cùng các món thí dụ, nói sáu pháp ba la mật và các việc thần thông, phân biệt pháp chân thật, đạo của Bồ Tát làm, nói kinh Pháp Hoa này kệ nhiều như hằng sa. Nói Đức Phật thọ thỉnh vì họ mà nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nói kệ nhiều như hằng sa là nói cơ thì rộng và thời gian thì dài, cho nên kinh được nói, văn ngôn cũng nhiều như đây. Những lời thuyết pháp xứng tánh ứng cơ vốn không có pháp nhất định. Thế nên hôm nay, một kỳ thuyết kinh của Đức Phật Thích Ca chỉ có 28 phẩm, mà Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh nói 60 kiếp, Đức Đại Thông Trí Thắng thì nói 8.000 kiếp. Bồ Tát Thường Bất Khinh ở nơi Đức Phật Oai Âm Vương nghe kinh 20 muôn ức bài kệ. Bồ Tát Hỷ Kiến nghe từ nơi Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức 800 muôn ức A Súc Bà bài kệ. Đây là lời thuyết pháp xứng tánh, cho nên rộng hẹp chẳng đồng. Đó gọi là thuyết thông suốt phương tiện dạy. Phật kia nói kinh rồi, vào tịnh thất nhập định, 84.000 kiếp, một lòng ngồi một chỗ. Các vị sa di đó biết Phật chưa xuất thiền, vì vô lượng chúng nói huệ vô thượng của Phật, mỗi vị ngồi pháp tòa nói kinh đại thừa này. Sau khi Phật yên lặng tuyên bày giúp giáo hóa, mỗi vị sa di thảy số chúng sinh mình độ có 600 muôn ức, hằng hà sa các chúng. Nói Đức Đại Thông Trí Thắng nhập định, các dương tử nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa độ cho hằng hà sa chúng. Sau khi Phật diệt độ, các người nghe pháp đó ở các nơi cõi Phật thường cùng thầy sinh chung. Nói đại chúng được hóa độ đời đời làm nhân duyên với nhau. Trong văn Trường Hàng không có nói diệt độ, trong kệ tụng lại nói 16 sa di đó đầy đủ tu Phật đạo, nay hiện ở 10 phương đều đặng thành chánh giác. Nói về cấp dương tử thành Phật, người nghe pháp thuở đó đều ở chỗ các Phật, có người trụ thanh văn lần dạy cho Phật đạo, ta ở số 16 từng vì các ngươi nói, cho nên dùng phương tiện dẫn dắt đến huệ Phật. Nói về 16 vị Phật đều thuyết kinh Pháp Hoa để dẫn chúng sinh vào huệ Phật, thế mới biết duyên được hóa độ đã lâu rồi. Do bổn nhân duyên đó, nay nói kinh Pháp Hoa khiến ngươi vào Phật đạo, dè dặt chớ kinh sợ. Nói ngày nay được hóa độ đều do duyên ở ngày xưa đó vậy. Vốn đã gieo chủng tử thành Phật, cho nên ngày nay được làm Phật, đừng có hoài nghi. Như trình bày cái duyên thuở xưa, chính ở nơi hàng hạ căn thấp kém mê lầm đâu chẳng tin ư? Chánh văn 17. Thí như đường hiểm dữ, xa vắng nhiều thú độc, và lại không cỏ nước, chốn mọi người kê sợ, vô số nghìn muôn chúng muốn qua đường hiểm này, đường đó rất xa vời, trải 500 do tuần. Bấy giờ một đạo sư nhớ dai có trí huệ, sáng suốt lòng quyết định, đường hiểm cứu các nạn. Mọi người đều mệt mỏi, mà bạch đạo sư rằng: chúng con nay mỏi mệt, nơi đây muốn trở về. Đạo sư nghĩ thế này: bọn này rất đáng thương, làm sao muốn lui về, cam mất trân bảo lớn. Liền lại nghĩ phương tiện, nên bày sức thần thông, hóa làm thành quách lớn, các nhà cửa trang nghiêm, bốn bề có vườn rừng, sông ngòi và ao tắm, cửa lớn lầu gác cao, trai gái đều đông vầy. Hóa ra thành đó rồi, an ủi chúng chớ sợ, các ngươi vào thành này đều được vừa chỗ muốn. Mọi người đáp vào thành, lòng đều rất vui mừng, đều sinh tưởng an ổn, tự nói đã được độ. Đạo sư biết nghĩ xong, nhóm chúng mà bảo rằng: các ngươi nên đi nữa, đây là hóa thành thôi. Thấy các ngươi mỏi mệt, giữa đường muốn lui về, nên dùng sức phương tiện, ta hóa làm thành này. Các ngươi gắng tinh tấn, nên đồng đến chỗ báu. Ta cũng lại như vậy, đạo sư của tất cả. Thấy những người cầu đạo, giữa đường mà lười bỏ, không thể vượt đường dữ, sinh tử đầy phiền não, nên dùng sức phương tiện. Vì nghĩ nói niết bàn rằng các ngươi khổ diệt, chỗ làm đều đã xong, đã biết đến niết bàn, đều chứng A-la-hán, giờ mới nhóm đại chúng vì nói pháp chân thật. Sức phương tiện các Phật phân biệt nói ba thừa, chỉ có một Phật thừa, vì nghĩ nên nói hai, vì các ngươi nói thật, các ngươi chưa phải diệt. Vì nhất thiết trí Phật, nên phát tinh tấn mạnh. Người chứng nhất thiết trí, mười lực các Phật Pháp, đủ 32 tướng tốt, mới là chân thật diệt. Các Phật là đạo sư, vì nghĩ nói niết bàn. Đã biết ngươi nghĩ rồi, dẫn vào nơi huệ Phật. Giảng giải: thí như đường hiểm dữ, xa vắng nhiều thú độc, và lại không cỏ nước, chốn mọi người ghê sợ, vô số nghìn muôn chúng muốn qua đường hiểm này, đường đó rất xa vời, trải 500 do tuần. Bấy giờ một đạo sư nhớ dai có trí huệ, sáng suốt lòng quyết định, đường hiểm cứu các nạn. Mọi người đều mệt mỏi, mà bạch đạo sư rằng: chúng con nay mỏi mệt, nơi đây muốn trở về. Đạo sư nghĩ thế này: bọn này rất đáng thương, làm sao muốn lui về, cam mất trân bảo lớn. Liền lại nghĩ phương tiện, nên bày sức thần thông, hóa làm thành quách lớn. Các nhà cửa trang nghiêm, bốn bề có vườn rừng, sông ngòi và ao tắm, cửa lớn lầu gác cao, trai gái đều đông vầy. Hóa ra thành đó rồi, an ủi chúng chớ sợ. Các ngươi vào thành này đều được vừa chỗ muốn. Mọi người đã vào thành, lòng đều rất vui mừng, đều sinh tưởng an ổn, tự nói đã được độ. Đạo sư biết nghĩ xong, nhóm chúng mà bảo rằng: các ngươi nên đi nữa, đây là hóa thành thôi. Thấy các ngươi mỏi mệt, giữa đường muốn lui về, nên dùng sức phương tiện, ta hóa làm thành này, các ngươi gắng tinh tấn, nên đồng đến chỗ báu. Là nói Trung Sự bày ra thí dụ như trong văn Trường Hàn đã nói. Trong văn Trường Hàn chỉ có nói hóa thành, mà kệ tụng lại nói thành quách, nhà cửa, giường tược, rừng suối, ao hồ, lầu cát, nam nữ đầy đủ các việc. Đó chính là trọng nói thí dụ cho hàng tam thừa về kết quả của quyền pháp. Công đức lợi ích như vậy, đại hay tiểu thừa tương tự nhau. Tổng chẳng phải là thực chứng, nên Trung nói rằng biến hóa làm ra để tạm nghỉ ngơi mà thôi. Từ đoạn này trở xuống là nói về pháp. Ta cũng lại như vậy, đạo sư của tất cả. Thấy những người cầu đạo, giữa đường mà lười bỏ, không thể vượt đường dữ, sinh tử đầy phiền não, nên dùng sức phương tiện, vì nghĩ nói niết bàn, rằng các ngươi khổ diệt, chỗ làm đều đã xong. Là pháp hợp với trước 10 câu lạc hai quyền. Đã biết đến niết bàn, đều chứng A-la-hán, giờ mới nhóm đại chúng, vì nói pháp chân thật. Sức phương tiện các Phật, phân biệt nói ba thừa, chỉ có một Phật thừa, vì nghĩ nên nói hai, vì các ngươi nói thật, các ngươi chưa phải diệt, vì nhất thiết trí Phật. Nên phát tinh tấn mạnh, người chứng nhất thiết trí, mười lực các Phật pháp đủ 32 tướng tốt mới là chân thật diệt, là hợp lại bỏ quyền để lập thật. Các Phật là đạo sư, vì nghĩ nói niết bàn. Đã biết ngơi nghỉ rồi, dẫn vào nơi huệ Phật, là tổng kết pháp và dụ, trọn nghĩa của một phẩm.